cái tu, cho nên vì đó mình tu cái lực mà không tham duy này nó có, thì cái lực này nó diệt. Cái lực này diệt tức là tránh cái sanh luân hồi, diệt lậu hoặc nữa. À, do đó cái lực này nó có hai cái lực. Mà giờ mình không có pháp tu, mình cứ ngồi thiền, mình không tu cái lực làm sao có lực. Cho nên tôi tu hoài tham duy này không hết. Còn này ta có lực. Ở thầy nói bây giờ cái tai mình đau này là cái nghiệp chứ gì. Mà mình dùng cái lực của nó, thôi này đi đi. Tự tức là cái lực của mình chứ gì. À bây giờ cái lực nó yếu thì nó còn đau, mà lực nó mạnh thì nó đi. Phải rõ không? Bởi vì thầy nói cái pháp nó rõ ràng như vậy mà. Mà thầy nói có người làm được rồi. Ông Phật làm được, thầy làm được, còn những người bây giờ chút chút nó còn không sao mà. Các con thấy những năm có cái sao hiệu quả thì đó là được rồi. Nó bảo chứng cho mình thấy mình làm được cái nhỏ này được rồi, thì cái lớn này nó sẽ làm được à.
Tiếp theo nữa.
Tiếp theo nữa để cho tạo cái lực. Như cái lực của mình yếu quá, cái lực này yếu quá, tức là mình biết cái sức nó chưa đủ. Mình lực, mình nỗ lực. Hồi đó mình đâu có nó phải không? À, bây giờ mình tu thời gian nó có được chút chút rồi. À, bây giờ mình tu nữa nó có nhiều nữa, tu nữa có nhiều nữa. Ngày bồi dưỡng theo nó, bồi dưỡng biết cho nên nó đủ hết lên cái này nó mất. Mà nó mất thì bắt đầu bây giờ nó đau là cái lực, cái nghiệp lực này nảy cái đi mất. Cho nên cái thân này thì nó hoại diệt. Nhưng mà nó là do cái thân nghiệp này. Nó phải hoại diệt, phải đau nhất, nó phải bệnh cái gì. Nhưng mà có cái lực này rồi, phải không? Cái lực mà không đau nhất, không có nhân quả này rồi, thì cái thân này nó sẽ phục hồi, nó sống bao lâu được. Hiểu vậy chưa? Cho nên nó muốn sống bao lâu cũng được. Đức Phật nói sống bao nhiêu kiếp cũng được, tại ông A Nan không yêu cầu thôi. Còn bây giờ mới có yêu cầu, chứ cỡ không yêu cầu thì đi lâu rồi. Đừng nói, thật sự không ai yêu cầu thôi. Yêu cầu thầy còn ở lại thì biết là biết gì. Tại vì cái duyên của người ta còn cầu khẩn mình đâu có bỏ được. Người ta tạo cái duyên. Để mấy con không cầu rồi. Nghĩa là thầy Thanh Từ mà không cầu lần đầu tiên là thầy đi lúc cách đây gần 20 năm. Năm 1980 tôi xong rồi thầy về thì xin thầy Thanh Từ thầy nhập viện. Thầy chỉ nghĩ là cái pháp khó lắm, tu được người ta sống giới như nào. Bây giờ thầy thấy hầu hết rồi. Chỉ bây giờ chỉ do mình lên đó nó mình xin hòa thượng để nhập niết bàn bằng cách là mình nhập định làm chủ được từng hơi thở của mình chết để cho mọi chúng sanh thấy thôi. Rồi mình đi cho người ta tin rằng Phật pháp có người thực hiện được. Thầy lên xin hòa thượng không? Hòa thượng yêu cầu thầy ở lại giúp cho thầy. Cho nên thầy ở lại. Người đầu tiên mà yêu cầu thầy phải là hòa thượng. Chúng sanh có phước lắm có hòa thượng yêu cầu với Phật tổ. Hòa thượng muốn bây giờ để thử qua thử coi có làm được hay không đó. Bây giờ thì chấp nhận cho con ở lại đây để mà thực hiện cái sự nghiệp. Thì được rồi, thầy sẽ ở lại trung tâm một tuần nữa. Hợp tất cả Phật tử. Tự đại. Bây giờ thầy đã đi sao? Tỉnh chỉ hơi thở, bỏ thôi. Cái cúng cho này ra. Rồi bắt đầu từ đây á, thầy khuyên từ đây về sau cũng nói theo cái đường lối của hòa thượng mà thực hiện cái giới luật để mà thực hiện cho được những cái sự việc này. Cuối cùng nhắc và tử rồi thầy. Nếu hòa thượng không yêu cầu, nhưng mà không, thầy về hòa thượng yêu cầu, hòa thượng nói với thầy, thầy thì đang lo chánh hương thiền chút lắm thì mà chú tu được thì mình chú hãy giúp ở lại giúp thầy. À, thầy hòa thượng nói vậy mà. Thầy mới hỏi hòa thượng, bây giờ con ở lại giúp thầy giúp như thế nào? Hòa thượng nó đọc lại tất cả những kinh sách, các sử rồi mình kia đọc lại hết, từ đó con có chỗ để giúp thầy. Rồi hòa thượng trao cho thầy những kinh sách này kia nọ. Thầy về 2 năm trời ở trong pháp, thầy liên tục ngày đêm thầy đọc, thầy viết thành cái bộ sách đưa về trước Phật. Thầy phân tích từng cái bài kinh, bài nào đúng, bài nào sai thì gạt sạch ra hết. Thầy làm dữ lắm. Cuối cùng luồn lách ở dưới hòa thượng để cuối cùng để cao cái bộ kinh như hòa thượng không thấy được thôi.
Thầy làm thử thầy. Không có chịu đọc thầy lại, mà nãy mình tu xong mà còn đọc lại làm chi nữa. Thầy làm thử thầy.
Không, không phải. Ổng biểu thầy có nghĩa là ổng nghĩ rằng thầy chưa có thăm kinh sách cái ý của ổng mà. Thầy nói ổng biểu, nhưng mà không ngờ thầy đọc lại để mà thầy phân tích cái nào của Phật mà cái nào của ngoài đạo.
Thì ông thấy cái chỗ mà thầy phân tích rõ ra đó.
Thì đó thầy mới đưa ra hai cục băng luôn đấy. Không có sai, không có đúng ý rồi. Nó tự nó mất luôn. Ý của Hòa Thượng khuyên là cũng thật sự là bởi vì Hòa Thượng nghĩ rằng Hòa Thượng thông suốt như vậy là do học, do hiểu biết cái tạng kinh. Cho nên bảo thầy bây giờ muốn giúp Hòa Thượng là phải thông suốt cái tạng kinh. À, cũng như là thầy Nhật Quang ở Thường Chiếu vậy, phải thông suốt vậy mới giúp được. Rồi sẵn cái tu của mình nữa. Chứ không ngờ Hòa Thượng nghĩ là cái tu là người ta tu như vậy là người ta thông suốt hết rồi. Chỉ bây giờ có cái là người ta gạt cái nào không đúng ra thôi. Chứ không phải cần đọc nữa. Còn ông tổ nào mà làm sai hoặc làm đúng người ta cũng đều biết. Nhưng Hòa Thượng không nghĩ là phải đọc sử của các tổ mới biết tổ này truyền thừa sao 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 với nhau, nối cái đăng như thế nào, cái đèn tổ như thế nào đó. Nó thì Hòa Thượng muốn đọc lại để cho nó vững, để giúp Hòa Thượng ở trên cái đường mà gọi là thừa kế đi thuyết pháp như Hòa Thượng vậy. Chứ không ngờ là thầy là bác người ế. Cho nên vì vậy mà thầy trò nó lần lần, nhưng mà thầy cố gắng, thầy khi mà thầy biết rồi thầy cố gắng để mà núp sau lưng Hòa Thượng, biết Hòa Thượng thôi. Nhưng mà không được, vì mấy ông đệ tử huynh đệ của thầy, mấy ổng cứ hỏi thấy thầy chui bên đây vô trong trường chiếu thì mấy ổng lôi thì ra không được. Cho nên mấy bài thỉnh nguyện thầy là thầy chui vô đó, chui không được, mấy ổng khùng lắm, mấy ổng tự vô trong này nó tan nát. Thầy thì không phải là vô trong nó tan nát, mà thầy vô củng cố. Người nào mà quý tu thì xin thì cho những người đó thầy bằng cái tự nhiên, cái tu gì. Thầy không nói thầy biết. Thành ra nói như vậy đó. Cho nên cuối cùng thì thầy thấy chính thầy cũng hơi cái màu của cái khu vực mà trung tâm anh dưỡng là biết như thế nào. Hồi đó Tâm nó mua khu đất đó rồi đem về chính dùng được, thì nó không được đem về chính dùng cho Hòa Thượng. Rồi Hòa Thượng sẽ giao để mà cấu kết nhau, các đoàn kết nhau. Thì nó nghe lời thầy về nó cúng dường của Hòa Thượng, nó cúng dường Hòa Thượng. Nhưng mà nó có nó gợi ý con cúng dường Hòa Thượng, con hứa trong vợ tuổi của Hòa Thượng thì chỉ có hai thân làm, thì có thể khả năng làm như thế này, mình có thể Hòa Thượng nên dân cho thầy thân làm của mình, thì con hy vọng là con dường của Hòa Thượng sẽ sáng. Lúc đó cho nên do đó đó Hòa Thượng mới kêu thầy về như giết giết ngươi giao cái đất này. Tâm bây giờ nó còn vẫn giữ cái bức thư của Hòa Thượng ha. Hòa Thượng nó cúng dường, nó làm giấy tờ nó giao cho Hòa Thượng. Bây giờ Hòa Thượng mới làm cái giấy giao lại cho thầy chủ quyền để sử dụng cái này để xây dựng cái tu viện Trơn Lạc. Hòa Thượng cho luôn cái tên là tên Trơn Lạc, chứ không ạ. Sau này thầy lấy cái tên Trơn Lạc, thầy mới đặt là trung tâm an dưỡng từ thiện Trơn Lạc để xin phép này nữa, chứ mà vẫn cứ xin làm cái chùa được. Nó là cách thức như vậy. Mới nó có những cái điều kiện hết chứ. Khi mà Hòa Thượng bệnh, Hòa Thượng đi xuống nằm dưới cửa rẫy, thầy mới ở trên này, thầy với Tâm thì nó mới đem xe rước thầy xuống dưới thăm Hòa Thượng. Khi vô thăm thì trong lúc đó thầy mới xin Hòa Thượng cho cái tên của cái khu đất đó sau này thành lập cái tu viện như thế nào. Hòa Thượng nó cho cái tên, thì nó thôi bây giờ Chúa là ông Lạc, cho nên thầy thấy chị Lạc. Cái dòng tu của mình lấy chữ chơi do nên không dự chân không thì bây giờ lấy cái chữ chơi đó mà làm cái chuẩn của nó đi, thì Hòa Thượng nó cho là Trơn Lạc. Hòa Thượng đặt cái tên luôn mà hòa hợp lắm chứ không phải không đâu, tốn tết được có chút à. Khéo léo cư sĩ nó cũng khéo léo kết hợp kết hợp mà cuối cùng không được. Thì duyên
thành ra nó khó.
Bởi vì lúc bây giờ đó thì coi như là quý thầy á, thầy nói thật sự ra nó không phải là thánh hết. Cho nên quý thầy thấy Hòa Thượng mà quý thầy gần gũi nhau thì giao hóa vậy, thì đó quý thầy làm tu thầy được như Bắc Pháp Quan Thức Tú này kia đó, có quyền nữa, thì quý thầy rất ngại sợ thầy nắm quyền. Cho nên mấy ông này tìm mọi cách, tìm mọi cách nữa mà. Bởi vì ở gần bên Hòa Thượng mà nó ra nó vô nó tới nó lui nó này kia đủ thứ,
nhiều khổ viên hàng tấu một chữ vậy.
À, cuối cùng Hòa Thượng không có không chấp nhận, tại vì mấy ông biết chứ, mà thật sự nếu mà thật sự ra mà Hòa Thượng vô thì thầy đủ khả năng thì được mấy cái tu viện hết, không phải không. Mà bây giờ thầy nói thật sự cái duy tính của Hòa Thượng
khi mà bây giờ ra tháng rồi hả, ở khắp nhiều các mới đó, mới thuộc về hội nghĩa đó, nếu mà thầy còn cùng bạn đó, còn cùng bạn đó, thầy cảnh nghiệm với bà thầy, mà thầy nói với cái gì hồi nãy đó, mà thầy có thì cho con tham cái đó, con đưa về bản cho họ nghe cái đó, bởi vì nếu mà bất chợt mà hiện bây giờ họ đang tin tưởng và thôi, mà bây giờ mình nghe người ta đang nghe nói thầy xen vô như vậy, mà họ nghĩ là thầy không có trước có sao, thì nghe chưa, không có trước có sao, cho họ nghe cái mấy cuộn băng đó, không thấy được là thầy đã cố tình kết cấu kết với hòa thượng rất là nhiều lần nhưng mà không được, để cho họ biết này, chứ không phải họ không biết đâu.
Hồi đó rồi thì bây giờ thì ai cũng không biết,
dạ,
không biết. Nhưng mà họ đâu có biết được cái tình tiết của thầy trò.
Dạ.
Rồi thầy nói thật sự khi mà thầy lên trên sân rồi cái tình nghĩa thấm. Chúng nó thì chưa đồng ngữ, còn hòa thượng nó thì lên trước thì đường ngồi trên cái ghế cứ khoảng độ chừng gì hai giờ một giờ nghĩ tới trước là ăn cơm rồi nghĩ tới trước mình nghĩ khoảng độ nửa tiếng thì ông ra trước ông nào. Thì thầy cũng khoảng đó thì ra thì ngồi cũng như ông nội có trước về thầy ngồi lên năm có cái ghế mà thầy ngồi với thầy ngồi thì rồi rồi lát thì ông kêu thầy kêu là tâm sự với thầy kia và hưởng nói với thầy và thầy biết nhau sao ông tính ngày xưa cái điều này để cho thầy biết còn có được cái gì cái tôi cái chữ này
thầy cũng thấy vậy
thầy và thầy nói thầy tâm sự với thầy cho nên thầy cũng chết sống nhất định là thầy cũng được thầy cũng được thầy thường thầy cứ yếu rồi bởi vì thầy nói đối với hòa thượng thầy thấy thầy có cái gì mà thầy chê hòa thượng bởi vì cái sao bây giờ chó mát là tại vì thầy không có ở gần hòa thượng à. Chứ thầy chỉ ở gần hòa thượng họ nói ra nó dần thầy nói họ nói một lời là thầy không tin cho nên một lần thầy về thầy chiếu thầy mới nói với hòa thượng thầy biết rõ hết mà chứ thầy sao thầy biết thầy mới nói hòa thượng này thầy mới nói với hòa thượng thầy nói thầy chỉ mong sao và thầy hiểu con biết sao thì hòa thượng nói thầy trò hiểu nhau thôi thì chỉ tin nhau và tôi nói với thầy trò hiểu nhau thì chỉ tin nhau thì chỉ tin nhau nhưng mà thầy nói thật sự người ta nói lần hòa thượng không tin đâu rất nhiều lần ngày xưa thầy đọc lại cái chỗ mà bà mẫu nổi anh đầu tiên người ta nói con bà giết người không tin
bà
ba lần thôi mà cắt cái khung cửa bà liền mà phải tin thôi chứ làm sao cho nên ba lần thầy hòa thượng làm sao mà đúng chịu đựng được nghĩa là họ nói những cái ý đồ của thầy thế này thế kia làm sao mà bởi vì thầy nói từ đã có những bậc thánh người ta mới thấy được cái tâm niệm thôi chứ còn mà vua làm sao người ta thấy được cái tâm niệm của cái người đệ tử với một cái quyền vọng lớn như mình mà thường có cái quyền vọng lớn nhưng mà cái điều kiện cái tâm niệm của hòa thượng không có hiểu được tâm niệm sao mà trước này. Nhưng mà trước kia từ mà ngày thì lên trên sân thì vua rồi thì về rồi thì trình bày tình nguyện thấm thía từ đó thầy trò rất mừng cho nên khi mà thầy về trình rồi hòa thượng tuyên bố này tự đến tuyên bố để tin tưởng chúng ta có một người tu bởi vì thì trình cái sự tu của này và thì biết là nó không phải là con đường thiền đạo nhưng mà hòa thượng nói với chúng với phật tử á mà nói ở trong chúng thì thầy có một người tu chính là a la hán nhưng cách thức nhập định như vậy là hòa thượng nói chúng là a la hán nào hòa thượng tuyên bố nha cho nên từ những phật tử ở châu đốc á là ông chứng giải là cái người đầu tiên mà nghe được cái tin đó tìm đến đây để tìm được đó là hòa thượng nhưng mà cuối cùng hòa thượng nghe người ta rồi thì nghe huynh đệ của thầy rồi thì bây giờ hòa thượng đụng ai hòa thượng cũng nói đó, thầy là ngoại đạo kinh sách này được quyết định đâu thầy biết hết
đúng lúc đó thầy con có quen một bà sư tỷ đó đã nói với con lâu rồi bà nói có hồi đó nói tên thôi chứ không nói đâu ổng ngồi thường tôi lãnh nào đây con không tin chưa tin là gì mình lúc đó mình hướng theo hòa thượng mình thấy hòa thượng ngồi đâu có lâu ông nhận cái thế nào đến này luôn không dữ vậy không tin tới chừng sau con qua bên chiến điện rồi con trên trên không á thầy không nói nữa con về đây ông này ông gợi ý với thầy, còn ông nghĩ là không phải em, là con không tin chưa tin á. Mà bà đó bả qua bển 90 năm nay là bả nói tiếng con không tin.
Cái đó là hòa thượng nói.
Dạ,
cái kia tôi chuyển qua đường thì xin hòa thượng nhập viện ở đó này mà định mãi hai mãi đi.
Dạ, bả cũng nói là thầy là đệ tử của bà thầy.
Thầy tiếc là thầy không có được gần như vậy. Dạ, thì khi mà thầy tu thì về đây thì không có lần như vậy. Khoảng thời gian quá dài nhiều hơn. Sau đó tình thì nó không có gì hết. Tình này bắt đầu từ cái trình bắt đầu hoạt động tiên nữa. Vấn đề thì mất thôi, thấy cái giá trị của mình mất quá xa. Đối với thầy tôi như vậy thầy biết thầy không có gì hết. Cho nên coi như là nó mất hết đúng. Nhưng mà từ đó nó có cái sự giá trị ở trong đó. Nó ghê, cho nên tình nó từ phút sau này thầy bắt đầu vì hòa thượng tuyên bố sớm quá cái để đừng có tuyên bố gì nữa, để thầy cứ nhắc cho mình là bình thường. Vì khi mà nghe rồi thì thầy cũng mừng lắm, bởi vì cái tâm nguyện là mình cũng mình tốt, nghe để tự cho mình tu được cái gì, thấy mình chủ được cái sống tốt thì thật là gì mình chưa được. Bởi vì khi mà ngồi tâm sự với thầy thì biết hòa thượng, nếu hòa thượng làm được thì hòa thượng không nói gì nữa. Con sao trong vấn đề của mình làm sao cái hành pháp của mình thì Phật có cái phần của mình chưa gì
vậy. Bởi vì con thấy cái đó thầy nên cho con kinh khang nó cũng băng nên vì vậy là do bà con biết. Bởi vì có nhiều khi ta còn tin cậy và tự nhiên mà không phải, mình muốn dẹp bỏ cái phần tin cậy đó, nhưng mà thấy là có một người tu chính này nè mà rõ ràng đệ tử của bà thầy
sống tình nghĩa chứ không phải sống tình nghĩa rồi. Yeah. Con nghe cái bài chuẩn bị của thầy thì biết
thầy có nhưng mà con muốn có hai cuộn băng mà thầy nói chứ bà thầy cái lúc mà chuẩn bị có hai ông sư để nhiệt thân lại là thầy mới nói nãy đó.
Thì cái mấy cuộn băng đó thì chưa có nghe
chưa
trở về học môn bảo quấn như thế gì.
Dạ.
Cái bài cái thuốc băng mà tự về đọc thì cái ông thầy nói là nghĩa là hòa thượng nói thầy vậy đạo hắn thầy cái gì tự tất thầy phá giải những cái lời nói của hòa thượng hết cướp tối tới là thầy nói thầy là vào ngũ âm ma và thầy cũng phá giải cái ngũ âm ma nó như thế nào để cho cấu kết mà thầy nói hòa thượng thương yêu hòa thượng rất là để sợ thầy lâu dần ngũ âm ma. Cái lời hòa thượng nói thầy bị lạc gần ngũ ma, tức là cảm giác của thầy nó là cái tình của hòa thượng rất là lớn, hóa giải những cái điều mà hòa thượng nói. Còn hòa thượng nói gì mà bỏ hòa thượng này kia được đó, thầy nói hòa thượng nói từ hòa thượng là gì đó. Thầy nói hòa thượng nói như vậy để cho những người đệ tử, nhất là thầy, là phải luôn luôn gắn bó với hòa thượng. Nói đệ tử từ mình có nghĩa là nhắc nhở đệ tử thì có gì thì lo công việc lớn, nghĩa là thầy phá giải những cái điều kiện đó. Nghĩa là sau khi phá hết những cái lời của hòa thượng, bởi vì hòa thượng nói gì thầy biết hết rồi, hòa thượng nói với ai sao thầy cũng biết hết rồi, cho nên những cái đó hòa thượng không ngờ mình nói với người ta mà thầy đã biết. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy phá giải cái này hết để cho kết thầy với hòa thượng duy một, những cái lời đó là nhận an ủi, những cái lời đó là khuyên thành thật của hòa thượng như thế nào, sách tấn người đệ tử của mình trời giúp mình như thế nào, cuối cùng cho tấn ai cái con đường này ra. Rồi bắt đầu thầy sẽ nguyện là thầy sẽ làm một viên đá cho hòa thượng xây cái tòa nhà của mình, nguyện cái đời mình sẽ làm viên đá cho hòa thượng. Ở đâu nước cũng vấn thầy còn mà cứ theo hiểu không?
Không, lúc đó không có ý nghĩ gì, phải lúc mà thầy nghe mà thầy nhận á, mở cho thầy cái trung tâm chuyên tu này, đừng có đối ngoại chỉ là đối nội thôi, thì không có chuyện gì á. Cứ vô kiếm khu rừng nào đó, cái mở dây thầy chuyên môn qua thầy hòa thượng rút mấy người là tu dưỡng gì đó thì có thể
hạn. Hòa thượng là không ngờ ý điều đó. Mà
đối ngoại nó nhạt dữ.
Mà trong cái lúc đó, những cái lúc ngặt nghèo khi đó, khi giải phóng, mà năm 80 thì thầy nói cho thầy đi lên trên đó mà đi ngay cái đồn cỏ mai đó nha, ở ngoài Vũng Tàu á, ở thầy chùa á, đấy là nó không biết cho vô, nó sẽ vô thì nó cần, nó không cho vô,
thầy phải cải trang mặc đồ tây đủ đến tối rồi. Là chính thầy phải cải trang như vậy đó. Rồi thầy ôm theo mọi cái cuốn, thầy mua một cuốn kêu là Đảng Cộng sản đó, lịch sử Đảng Cộng sản, cầm cuốn Đảng Cộng sản đi, nó tưởng thầy là các Đảng Cộng sản gạo. Nó mới trò qua đó, chứ không phải dễ đâu. Nghĩa tôi chỉ đi đó đến nữa. Hòa thượng mới rời khỏi đó, nó xuống trường chiến đó. Cho nên cái giai đoạn mà thầy trình là giai đoạn rất là nặng nề. Đó mà nếu mà nó thuận đó, thì trong cái sự mà đề nghị của thầy thì nó dễ. Nó còn trong cái chế độ cũ đó thì lúc bây giờ nó Phật tử mà nghe như vậy là họ sẽ như là mình tất cái công việc gì đó. Lúc đó là nếu mà lúc đó mà nó yên thì sẽ như là hòa thượng mở, thầy mở giao cho thầy, tức là cái khu đất mà Phật tử mà chúng nó thường díu lúc mà chưa còn ở trên không, còn yên chưa có gì thì họ đã cúng cho hòa thượng nhà. Nhưng mà hòa thượng chưa có làm cái gì, cúng thì giao giấy tờ thôi. Mà khi mà giải phóng rồi thì nó có cái hướng cái gì đó, bởi vì nó ngặt nghèo quá, cơm không có ăn, chúng phải làm lắm lắm, ai cũng khổ trên nước hết. Mà nước họ gạo thóc với giải sầu lắm, mua phải khách hàng có phiếu gạo thì tắm không có hơn, kêu là ăn xong tắm chợ đó. Cái chỗ dùng mà gạo thôi quá trời thì không có được đem lại cái chỗ khác có thể chút mà làm đấy. Cho nên những tàu nó cũng đói nhanh, nó làm sao ở biển mà gặp nó có gạo. Bởi vì kinh lớn
mát chữ đủ duyên,
nó không đủ duyên. Bây giờ còn khi mà nó được đủ duyên thì nó lại dịch rồi.
Vậy là con nghĩ gì từ về Úc cũng như mà mỗi người ta nói là theo cái luật của Nam Phong thì hành trình chỉ là ba lần tóc có cảm giới hay gì đó đâu. Vậy mà khi mình thấy thầy mà đúng không đúng á, mình có quyền trình ba lần. Mà nếu trình ba lần thầy không có chịu á thì mình có quyền bỏ thầy đi, mình cứ bị mất hơn không nói gì.
Rồi mình muốn cho nó rõ hơn vậy đó.
Ngoài họ biết là luật Fatimok rồi, mình Fatimok thì không có nói gì. Trình ba lần là đúng luật.
Thầy
ráng giờ ráng tu tiếp này.
Tôi biết thầy ạ, bây giờ ráng tu tiếp
này. Bao nhiêu nhiều khi con nhớ thầy còn có một mình thực hành thì biết làm sao. Nếu mà hành nó có hoàn thành ở về cái tuổi đời còn nhỏ thì đối với cái
khó đủ duy tính,
khó duy tính là khó chánh thần lắm.
Thấy vậy
thầy đào tạo
trong một thời gian thầy còn ở đây càng lâu mà
con cứ thầy ráng, thầy ráng, thầy kéo dài.
Mười người là mạnh lắm.
Thầy nói làm sao mà thầy được nó được đông thì nào tốt thì nói.
Con nghĩ thầy chưa xin như thế này quá, không có gì hay lắm.
Bây giờ nói chung là nó người chưa xin thì có thôi nha con. Chỉ thầy chấp nhận một cái là có người đó là gì. Nhưng mà có điều kiện nhỏ mà không có môi trường nhỏ gì hết. Bởi vì có học trò mà không có cái trường thì con như người ta có nhà vì năm đơn giản là cái ngày xưa của ông thầy khác vì người ta tự đi xin ăn, còn bây giờ không được gì đâu. Mà nếu mình tập trung đông á thì phải nấu nướng này kia này thầm
ở chân lạc. Con nghĩ là nếu không có cái bệnh viện đó thì mình đặt cái trường trước thì trong vòng 100 người đó đâu có khó khó khăn gì những người ai.
Không, bây giờ bởi vì nhà nước nó không đơn giản, nếu mình nằm cái trường kia không. Mà nếu dựa vào giáo hội thì mình thấy cái đường lối của mình cũng bán. Bởi vì có giáo hội đúng thì nó mới có sinh khác à. Cho nên mình đúng dựa vào cái lớp đầu từ thiện nguyện, cái lớp đầu từ thiện để làm cái thứ ăn dưỡng thì là nó là
con cũng nghĩ cái đó vậy thôi. Mà hành chánh và Phật pháp không hiểu có ý thầy. Thành ra con nghĩ ra cái này, cái bệnh viện thì cứ lập phục vụ với tính cách là phía cầm chứ không có phía của. Nên lại mình vẫn điều trị đàng hoàng. Giờ hoàng nhân thuốc thì đang
hạn chế.
Nó nặng cái thuốc thôi chứ cái nhậu vụ nó không có nặng này. Nó nặng cái tiền thuốc cũng chết á. Cái thầy mở 500 giường đó, rồi bác sĩ y tá vụ không có bao nhiêu tiền đó. Trong khi tiền thuốc mà 500 giường nó cũng chết đó. Thì có cái bệnh viện thầy vẫn còn không này.
Còn để cái đó sẽ đi từng thôi.
Cái dao này đó mà mấy cái cơ sở này thầy có thì mình sẽ những cái tình hình những cái phần một cái mới bằng đầu vô thì miễn phí là cái tâm mình nằm cũng miễn phí nè, ăn cũng miễn phí nè, điều trị phục vụ miễn phí hết, nhưng mà cái thuốc miễn phí, không có nhiêu tiền nè, ngàn cái tiền thuốc dữ lắm. Ví dụ một bệnh nhân vô ra còn nó cũng vài trăm ngàn đó, rồi mà nặng thì 3-4 triệu nó nặng cái đó, còn họ thay nhẹ có nhiêu đâu, còn cái người bác sĩ mình thay hơn cũng đâu có nhiêu. Cái nội cái này cái tiền mà ta có giường vô cũng bù lỗ rồi,
thuốc không nhiều tiền lắm.
Dạ nặng cái thuốc
không, cái đó là cái kia cái
đó cái đó là tiền thở tâm nó lẻ nó mau.
Em khoan để từ từ thì suy tư cái vấn đề này, bởi vì cái đó là một cái ý kiến gốc để mình thấy được cái bước
của
mình
đi từng bước.
Mình phải làm từ thiện cái bước nào chưa làm từ thiện, chứ mà làm sạch từ thiện là mình phải có cái nguồn kinh tế dữ tận.
Chứ mà ở ngoài là mấy ông nhà nước, mấy ông cũng giá nữa. Thì mình giữ ra. Mấy cái nhà máy này đâu có đủ sức. Đó, cũng như trước đây có muốn đặt nhiều người nó nói. Ví dụ như mình lập thôi, thấy tiền đâu ra. Còn CA hay điện thoại nó làm đây, họ cũng phải đánh giá nữa. Và một cái nữa ở trong Phật giáo nữa, mấy ông chính trị thì được có gì mà họ cũng họp này, cái chớp đưa đi bộ chính trị chưa đến họp này. Thì nó thấy thầy một hạt dưới bên kia là giáo hội luôn, nó thắng nữa. Tôi bọc nhau luôn, nó chết cái gì. Như gọi tên nhau nhân đất lại, họ cũng muốn chịu thầy thám nữa. Thành ra họ thấy trước mặt họ chưa thắng với anh em đi. Nhưng mà từ lượng trạng trên, mình sáng hàng tối họ cũng có lợi. Đó, thành ra cái chỗ thầy mở đó, thầy không có thể hiểu ý này. Bây giờ đứng về mặt luật pháp á, khi mình mở cái phương diện mình phải kiếm với đường giáo hội, mình với đường hội thì không biết mình chắc không được, chỉ có cái cô dân, chỉ có cái làm cái như vậy thì được. Như vậy thì nó cũng đụng chạm cái vấn đề mà thằng chú thằng nhắn thì nó cũng dễ, cũng khó khó cái đó là đắt mình giáo hội mình còn mặt kinh phí thì mình có dù là tiến trình mà tiến hành sớm là chỉ có cái là cắt cái kinh phí thuốc bỏ thuốc thì dễ đó. Không có thuốc
gì. Nhưng cái này này thì bàn những ý này đều là thằng nào thì có bàn những cái ý về làm kinh tế mà cái lò thiêu nữa, có bàn với tụi nó
bỏ thuốc dễ lắm,
tôi góp ý nhiều lắm, mọi cái gì thầy cũng góp ý hết. Nhà sư nhận có những ý chung hay
mình xây mình đâu có xây ra mà kiên cố đâu, ví dụ chỗ khám bệnh hay là này kia tôi thì cũng là cũng xây đơn sơ vậy thôi, cũng thấy có nhiêu tiền
ở một ngày nó rồi là nhưng mà thì giáo hội Việt Nam có xin nhà nước xin phép nhà nước lập cái bệnh viện là cái trạm xá theo cái bệnh viện là cái trạm xá từ thiện để giúp cho tăng ni trị nạn mà chi cho
cái đó cũng bên giáo hội
thôi. Bên giáo hội chứ không phải chi cho
thấp
cho nên hôm đó thì tôi về về đây cũng nói với thầy mà vì con ở ngoài đó thì giáo hội thì xin thời gian cái việc đó cho con để mình điều chuyển trong tâm tư quyền điều chuyển đó thì con thấy mà vì con mặt tâm y thì con là mình cứ ở nhà cứ sửa ở ngoài đó thì cũng cứ liên lạc có nhà nhưng mà không biết thì họ xin phép các anh các bạn mà đã có được họp các chị giáo hội đã chấp nhận đồng ý nhau đó nhờ ở thời gian cho thầy rất tránh gì nữa để đi xin đi xin đó mà thầy nó đi cứu trợ nó thôi mà thầy về
mà cứ về tiền hay gì còn nó gì mà nó thằng nó ăn về mà có gì cũng được á chứ một người về không thành đủ là người ta đi ba đó cứ bắt đầu về cái đường thằng trước rồi thằng nữa rồi bắt đầu chiếc xe ra cái về nó mỏng mấy năm rồi chẳng có lo gì trên trời
chứ có cái chồng ăn được
không đi là không ăn nó ăn ăn khủng khiếp. Nhưng mình để cái
đường thật
cái cửa
này thầy mới nói với mẹ thầy thì nói đi con sẽ nhập định nếu mà con không mẹ đem cơm vô trong thất con mà không thấy con ăn thì mẹ đứng ra đừng để thiêu à, nhưng mà mẹ đừng có lo lắng con không chết đâu, con nhập định chứ không chết đâu đó. Thầy nói dặn mẹ thì trước cho nên suốt mãi ngày thầy ở trong thất mà cả 2 tháng trời thầy mới xuất định ra, thầy ra lệnh thầy bảo tận chỉ hơi thở tịnh chỉ thầy ngồi luôn mà 2 tháng luôn đó chứ không phải là trong 7 ngày đó. Ban đầu thầy thử một đêm một ngày thầy thấy được rồi, sau đó thầy nói với mẹ thầy rồi thì định là 7 ngày nhưng mà thầy nói thầy dặn mẹ thầy chừng nào mà con mẹ đừng có gọi ai, mẹ đừng có sợ con không có chết đâu, thầy dặn trước mà thầy sợ bà sợ quá mà gọi bà con lối xóm, thầy chưa có ra định được, họ tưởng là thầy chết á, đem họ chôn. Thì dặn trước, mẹ đừng có sợ, chừng nào mà con có thúi thì mẹ chôn, còn không có thúi thì mẹ đừng có đụng tới con cái gì hết. Mẹ đừng có kêu gọi bà con, mẹ đừng có sợ, mẹ cứ bình thường thôi, con ăn thể con, mẹ đừng có yên tĩnh, đừng có gì hết. Thầy dặn trước hết, bây giờ thầy thấy thì làm chủ được cái chỗ mà sức hơi thở thầy rồi, thầy bảo nó ngưng rồi. Vì vậy mà thầy thấy khi mà cái tâm nó quay vô, nó không phóng vật, nó quay vô, nó biết hơi thở của nó rồi, thầy ra lệnh cho nó làm được. Thầy ra lệnh bởi vì thầy biết nhập tứ thiền là hơi thở nó tịnh chỉ, Phật dạy mà. Cho nên khi mà thầy ra lệnh tầm tứ, nó hoàn toàn nó không tác ý ra được nữa. Thầy nhập nhị thiền, thầy ra lệnh thầy đỡ tầm tứ, tịnh chỉ, ngưng đi. Tức là diệt tầm tứ. Tầm tứ nó tịnh chỉ thì mình tác ý không có được. Mình vô định nó rồi, cái nhị thiền không có tác ý được, chứ không phải ngồi đây, nó có vọng tưởng nữa đâu. Cái sơ thiền mình tác ý ra, mình nghĩ, mình suy tư cái này kia được, nhưng mình chủ động chứ không phải tự động nó nhảy vô được. Là cái sơ thiền của mình, cho nên nó có tầm có tứ, còn có nhất tâm, có hỷ lạc của nó. Cho nên nó năm chi thiền của sơ thiền, nhưng đến nhị thiền thì hoàn toàn là tác ý không được. Khi vô đó rồi tác ý không được, bởi vì cái tầm tứ nó diệt mà, đâu có còn tác ý được, nó cao hơn một bậc rồi, nó định rồi. Cho nên nó định rồi, nhưng mà cái hơi thở nó còn thở. Cho đến khi mà thầy ra lệnh cho hơi thở nó nhưng nó thấy rõ ràng là tứ thiền nó cao khí sức, nó làm cho cái thân bất động. Cho nên bây giờ ngồi bao lâu cũng được rồi. Nếu mà người ở ngoài người ta không biết, người ta nói mình chết. Vì cho nên thầy mới dặn mẹ thầy kỹ lưỡng lắm. Rồi bắt đầu thầy mới nhận, 2 tháng trời thầy mới chỉ được. Thầy dặn trước mà, thầy vô định là thầy dặn định chỉ hơi thở 2 tháng ra định, không ăn uống gì, 2 tháng ra. Dẫn mình ở trong cái trạng thấy rất rõ ràng lắm. Thể mình hướng tâm cho mình biết hết à, mà mình không đứng tâm thì mình ở trong cái trạng thái yên không mắt. Không tới lui thì mình khi mình vô đó thì mình biết, nhưng mà mình hướng ra thì ai làm gì biết hết à, mà mình không hướng, mình cứ ở trong đó một cái dài cái thời gian đó. Chứ không phải mình ngồi mà ai làm gì xung quanh mình biết. Nó ở trong cái nhị thiền thì tuy là nhị tầm tứ ai xung quanh gì mình biết hết, còn cái tứ thiền nó tịnh chỉ luôn, mình không biết đâu. Có như nhập tứ thiền thì hoàn toàn như nó ở trong một cái trạng thái, nó không có không gian về thời gian, mà không có bao giờ mà ai ở ngoài này mà mình lưu ý hết, không bao giờ nó tập trung ai hết, không biết rồi. Nhưng mà khi mình hướng ra mình xem coi thì có cái ở ngoài có cái gì, mình hướng ra ai làm gì hoàn gì hết, mà mình hướng tâm tử vô thôi, mình hướng tâm tử vô trong định thì mình hướng tỉnh chỉ hơi thở thì ngay đó là mình hoàn toàn biết nữa. Nghĩa là còn có một cái trạng thái của mình, thầy biết là cái trạng thái đó là cái trạng thái bỏ thân mà chúng ta không mất. Nghĩa là còn biết cái đó thôi. Rõ ràng là bây giờ mà nếu mình tỉnh chỉ hơi thở là mình sẽ đi vào chỗ đó đó. Coi như là phải nhập tới tứ thiền mới xả bỏ được báo ra. Chứ còn người mà không nhập được tứ thiền không xả bỏ được báo ra. Nghĩa là làm chủ được cái hơi thở, xả cái hơi thở được, nó không thở thì mình bỏ cái thân mình được. Nhưng mình giữ cái thân mình được cái thời gian nào thôi, chứ mình giữ xa hơn không được. Nó trong cái tứ thiền nó không có thể giữ hơn được, cho nên tới đó nó phải thở ra. Còn mình làm chủ thì mình mặc nó thở ra được, mình thở vô được đó. Cho nên trong cái suốt thời gian đó thì thầy có thử tất cả những cái đó thầy biết. Nhưng mà đến cái việc thọ tưởng định đó, thì nó không có cái thời gian dài. Có nhập thử được nhưng mà không có thời gian dài. Thầy định thầy nhập luôn suốt, bởi vì cái thời gian có việc thọ tưởng định đó, nó có cái từ trường nó bảo vệ cái thân của mình là hoàn toàn mình. Cái thời gian rất dài, hoặc là 1 năm, 2 năm mình nhập trong đó, nhưng mà chưa có thời gian mà ở trong đó. Thầy nghĩ rằng trong những cái ngày giờ mà những cái giờ phút mà gần đây á, thầy cũng nghĩ rằng tất cả chúng mà không có ở đây nữa, thầy không có hướng dẫn á, coi như mình không có trách nhiệm gì nữa hết á, thì tức là mình nhập vào cái định để xem. Bởi vì từ lâu đến giờ mình đâu có biết, nghĩa là từ nào đến giờ chưa có cái người nào mà nhập như vậy, thành ra mình cũng chưa biết cái thời gian nó sẽ như thế nào, trong cái thời gian của việc họ thiền định như thế nào. Còn cái sơ thiền thầy biết rồi, biết rồi mà, nhưng mà nó có cái khoảng thời gian, cái thân của mình nó không thể nào nó lâu ăn lâu uống mà trong cái thời gian dài, mà trong khi đó cái tứ thiền mà nó kéo dài được xa như vậy được, nó chỉ trong cái thời gian ngắn nào đó thôi. Cho nên thầy thử rồi thầy ra phục hồi lại rồi thử vô. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó thầy cứ ra vô vậy. Ví dụ như thầy cho nó một tuần lễ, thầy bảo nó một tuần lễ nhập một tuần lễ, tỉnh chỉ hơi thở tuần lễ. Thế bắt đầu tuần lễ cái nó buông ra nó thở trở lại rồi, nó bắt đầu thầy cho nó vô nữa. Mà cứ như vậy thầy không ăn uống mà tôi cứ có ra có vô, chứ không phải là nó liên tục như vậy là hai tháng, phải đâu. Nó hiểu được cái chỗ mà thầy nói đó. Thành ra mình, bởi vì mình mới vô, mình chưa có biết như thế nào, phải ra vô để tự động, chứ còn không khéo nó đi luôn rồi làm sao. Nó đi luôn nó chết mất rồi, mình không có làm sao mình hồi phục lại được. Thì như vậy là mình biết làm sao giờ. Cho nên thầy, bởi vì trước khi mà thầy vào thất á, thì có thầy Như Hải, ông nói ở ngoài quê, ông ở ngoài Nha Trang á, có một người đó cũng cất cái chòi này, rồi nhập định 21 ngày thì người ta thấy bà ta chết luôn rồi, họ đem họ chôn đi. Cho nên vì vậy mà thầy được nghe cái tin đó, thầy cũng lo cho cái thân phận của mình, không biết rồi đây rồi mình nhập như vậy rồi nó đi luôn vậy, rồi nó cứ ngắt luôn như vậy, rồi nó không thở luôn, rồi mẹ mình không biết đây rồi cũng chôn. Cho nên thầy dặn mẹ thầy kỹ, rất kỹ, nhưng mà thầy cũng phòng ngừa là vì vậy mà thầy vô 7 ngày rồi thầy ra, hoặc là cái thời gian mà thầy định là bao lâu, cứ ra vô để phục hồi, là coi nó có thở được hay không để cho biết. Cho nên suốt 2 tháng thầy cứ ra vô, chứ không phải là thầy ngồi liệt, mà ra vô có nghĩa là thầy ngồi tại chỗ chứ không phải đi, chứ không phải xuất mà đi chỗ này chỗ kia hoặc ăn cơm, ngồi tại chỗ, nhưng mà xuất ra là bằng cái tâm mình nó ra, cái thân thì bắt đầu ngủ, nhưng mà xuất ra cái tâm mình quan sát được xung quanh của mình cái này cái kia nọ, xong rồi bây giờ nhập trở lại vô hoàn toàn là không nó không phải là ở trong cái trạng thái của nhị thiền, mà nó là ở trạng thái của tứ thiền, nó khác, là toàn bộ nó ngưng hoạt động hết, thân hành nó ngưng hoạt động hết, nó không còn hoạt động nữa. Còn cái tứ thiền cái thân hành nó còn hoạt động, nó chỉ có cái khẩu hành nó ngưng mà thôi. Cái khẩu hành tức là tầm tứ còn nhị thiền cái khẩu hành nó ngưng, còn cái tứ thiền thì nó cái hơi thở nó mình chỉ hơi thở, cho nên nó khác. Thì trên cái bước đường tu hành, cho nên hôm nay thầy nhắc lại cái thiền định nó không phải là quan trọng, mà nó quan trọng ở chỗ cái sơ thiền, chỗ ly dục ly ác pháp, để đó khó nhất. Mà cái tâm mà tuôn trào, cách thức mà chúng ta sống độc cư là để cho tâm tuôn trào. Vì độc cư nó cô đơn, nó nhớ. Thầy nói hồi mà thầy học mà ở lớp đệ tứ mà học Kiều á, nó nhớ ra, nó tuôn trào cái bài thơ Kiều nào nó cũng nhớ, thậm chí như Quy Cận hoặc là Tý Lữ, Cái Hưng hoặc là những nhà thơ nào đó hồi đó mình đi học, hồi nhỏ đi học là nó quay lại nó nhớ hết. Rồi hồi nhỏ mà đi học mà đánh lộn với nhau chỗ nào nó cũng nhớ là hết, nó tuôn ra hết, nó không còn chỗ nào, nó tuôn ra sạch. Rồi nó lý luận cái này, lý luận cái kia, lý luận đủ cách để cho mình phá vỡ, mình bỏ ra đi, bỏ thất ra đi, nó đủ mọi cách. Cái tâm của con người cũng đầy, cho nên do cái chỗ đó mà thầy đã biết được cái pháp này, nó sẽ tâm nó quay vô. Mà quay vô, khi mà tâm nó quay vô tức là lý luận cái pháp rồi, thì cái thiền định nó dễ rồi, nó không còn khó nữa, cái tâm nó thanh tịnh, nó đúng giới luật nó rồi, thì nó tự nó sanh định, chứ không phải ai làm ra định nó được. Cho nên mình bây giờ mình ngồi thì nó không bao giờ nó có định, mà mình giữ gìn đúng giới luật của Phật, nó giữ gìn đây là phải tu, cái tâm nó thanh tịnh nó mới giới luật như vậy. Chứ còn không phải là mình cố gắng mình bắt buộc cái thân mình phải ăn uống phải sống quay nghi tế hành này kia, mà cái ý nó tùm lum trong này thì nó không thanh tịnh giới đâu. Thấy hiểu, nó có ba cái hành động của nó: thân, khẩu, ý. Mà cái khẩu nó giữ giới được, cái thân nó giữ giới được, mình bắt buộc nó được, nhưng ý bắt buộc nó không có được. Nó khó lắm, nó thấy cái gì thì nó phạm giới hai cái nấy à. Khó cái chỗ này. Do đó nó có những cái pháp môn tu. Vậy mà trên tứ niệm xứ hoặc là tứ tinh cần, thì mình phải tu những cái định gì, để rồi cái ý nó mới thanh tịnh, nó mới ly dục ly ác pháp trong cái tâm ý của mình. Từ đó cái tâm nó quay vô, mà nó khi nó quay vô được rồi, thì bắt đầu cái định nó dễ rồi. Mình chỉ ra lệnh là nó tịnh chỉ các hành của mỗi thứ định. Cái định nào nó có cái chuẩn của nó rồi. Cho nên Phật dạy những cái chuẩn đó, mình nắm được những cái chuẩn đó, thì chỉ có pháp hướng của mình mà truyền lệnh nó sẽ vào đó. Mình ngồi như thế này, mình đứng á, mình ra lệnh nó cũng nhập nữa, chứ đừng nói mình ngồi đó. Đó là những cái mà qua kinh nghiệm của thầy. Cho nên vì vậy mà thầy nói đây là cái pháp mà chúng ta biết được cái bí quyết của nó. Chẳng hạn bây giờ hai sư đến đây, ở đây tu hành, mà thầy biết được thành công hay không là thầy nhìn qua cái sự tu như thế nào. Thầy thấy cái đời sống độc cư trầm lặng, sống một mình, không nói chuyện ai hết, hoàn toàn người này sống từ 1 tháng đến 2 tháng, 3 tháng đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, thầy biết người này sẽ đạt được đến kết quả cuối cùng của nó. Còn thầy thấy bây giờ cố gắng mình sống chưa được 1 năm, không hề nói chuyện ai hết, nhưng mà hết năm đó qua cái năm thứ 2 là bắt đầu nói chuyện. chỉ tiếp viên một chuyện thôi thì cái năm đầu tiên nó kể như là quỷ hết rồi. Mà nó tuôn vô, để ở ngoài khi mình tiếp viên rồi bao nhiêu cái mà trong tâm của mình nó tuôn trào đó, mình đã giữ được cái sự tu tập của mình để xả được những cái niệm mà một năm đó nó gia khổ lắm. Nhưng mà khi mình tiếp duyên rồi thì bao nhiêu cái niệm nó sống lại, nó uổng trong mình á, bắt đầu coi như là tu trở lại á, phải sống độc cư trở lại. Mà nếu mà cứ mình mà khi tiếp duyên rồi, khi mà tiếp duyên rồi trước kia mình nỗ lực mình sống được một năm, nhưng mà khi tiếp duyên rồi thì bắt đầu tới bữa nó kiến diện nó tiếp nữa, nó không bao giờ dừng nữa. Cho nên cuộc đời của mình hết tu rồi. Cho nên thầy nói bắt đầu vô là phải vô quyết tử với nó. Mà nếu không quyết tử thì kể như là mình sẽ bị cái tâm của mình nó sai, mình nó phá cái hạnh đó thì tâm mình nó sẽ bị phát dịch. Cho nên từ xưa đến giờ mình phải thấy là cái người tu mà để đạt được cái mức của thiền định của Phật thiệt là ít có. Ít có là tại vì người ta không nắm được cái lý thuyết này. Lý thuyết bậc thực Đức Phật nói trong kinh thì nó đơn giản, nghĩa là thí dụ như mình sống độc cư như con tê ngu một sừng á, thì mỗi tâm niệm của mình trong này á mà nó có khởi lên thì mình không độc cư đâu, mình phải xả nó. Mà muốn xả được vậy thì mà mình tiếp duyên, mình nói chuyện với người khác thì hết được rồi. Mình phải hiểu được cái lý của Phật. Cho nên ở đây bây giờ mình tập rồi sau đó mình gom lại, bắt đầu mình mới đi vào trên tứ niệm xứ mình tu. Nghĩa là bây giờ tập hơi thở không, rồi bắt đầu mình tập những cái hành động đi kinh hành. Rồi bắt đầu mình tập tới cái sức mà gom tâm của mình để cho nó được tỉnh thức chứ. Tâm mình người mới tu mà chưa biết cái hơi thở mà để gom. Bây giờ thầy nói kỹ để cho quý thầy để lưu ý không. Bây giờ đó mình tập cái hơi thở bình thường trước. Đây là mới vô căn bản mình tập hơi thở. Mình thở từ lâu tới giờ đó mình cũng thở bình thường, nhưng mà mình không có lưu ý. Hôm nay thầy nhắc thở bình thường. Vậy thì hôm nay một ngày nay mình tu hơi thở bình thường thôi. Thì mình đi kinh hành mình cũng lưu ý cái hơi thở của mình, mà mình ngồi mình cũng lưu ý hơi thở, chứ không phải đi kinh hành mà tập trung thôi. Khi nào nói đi kinh hành mà để tập trung dưới bàn chân đi kinh hành của mình thì mình sẽ tu cái khác. Nhưng bây giờ mình đi mình cũng tập trung thôi. Coi đi như vậy cái hơi thở mình bình thường hay gì. Nó bình thường theo kiểu đi chứ không phải bình thường theo kiểu ngồi. Mình phải lưu ý nó. Cũng như bây giờ nó bình thường của buổi chiều, nó không thể bình thường của buổi sáng. Mình phải lưu ý cái phần này chứ không ạ. Mình bắt buộc bây giờ thí dụ như cái hơi thở của mình là 3 giây phải không? Nhưng buổi sáng nó 3 giây chứ buổi chiều chưa hẳn là 3 giây. Bây giờ cái thân của mình mà cái đặc tướng của mình buổi chiều nó phải khác chứ nó đâu có phải giống là buổi sáng đâu. Cho nên đó mà tu cái bình thường. Vì vậy cho nên thí dụ như mình tập bình thường, thầy nhắc con nhỏ đây hết để cho mình lưu ý cái phần mình nắm cho được vững chắc cái này. Thì bắt đầu mình ngồi lại. Khi mình tập trung mình chú ý nó thì nó không bình thường, nhưng mình sẽ biết nó bình thường là vì mình thở mình thấy không có mệt. Mình thở mình nghe nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an ổn thì nó là bình thường. Thầy lưu ý bây giờ thử hỏi, bây giờ thầy thở nè, thầy hít thở thầy hít chậm 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 không bình thường gì, thầy thở ra cũng chậm chậm một chút, thầy có mệt không? Mệt. Bây giờ thầy thở nhanh, thầy thử luôn mà thầy thở nhanh thì hơi thầy thấy cũng mệt phải không? Nhưng mà thầy thở để sao mà thầy thấy cơ thể thầy an ổn mà không mệt thì nó là bình thường. Lưu ý với thầy muốn nói đây nó đơn giản, nhưng mà không lưu ý có lúc mình thở nhanh một chút nào đó nó chưa hẳn là nó mệt mình đâu, nhưng cái đó nó cũng sai bình thường rồi. Cho nên từ cái chỗ mà hơi thở bình thường nó sẽ đi vào cái trạng thái thân tâm nó an ổn. Hãy lưu ý thì cái hơi thở mà nó an ổn thì nó sẽ bình thường, trong cái an ổn thì nó phải nhỏ nhịn hơn nữa. Thì lưu ý cái phần đó phải không? Nghĩa là bây giờ thầy đang chưa có cái tâm thầy ai chưa an ổn thì thầy thở bình thường, cái mức bình thường của nó ở trong cái tâm chưa an ổn. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó có an ổn rồi thì hơi thở nó thay đổi theo cái bình thường của sự an ổn đó. Hãy lưu ý, bây giờ nó an ổn ở trong cái chỗ mà nó đã an ổn, nó thở như vậy mình bắt buộc nó phải lôi trở lại cái bình thường của mình đang chưa an ổn, thì như vậy mình sai. Mình hiểu chỗ đó chưa? Đó, cho nên đừng có buộc nó cái này kia để tự nó đi, thì mình biết đây sao nó bình thường nó nghe. Cho nên nhiều khi nghe nó hơi thở bình thường, người ta bắt buộc nó phải đúng cái tiêu chuẩn nó 3 giây, thì bây giờ nó đang an, thì nó phải nhẹ xuống nó đi 4 giây hoặc 5 giây không chừng. Mà mình bắt nó lôi trở lại là 3 giây là mình chỉ bắt bình thường ở trong cái trạng thái an. Thì nó sai bình thường của nó. Mình đừng có bắt buộc nó mà mình để tự nhiên của nó. Và mình biết trong lúc này nó phải thở như vậy thì đó là bình thường. Cũng như buổi sáng trời lạnh thì nó thở như vậy, buổi chiều trời nóng nó thở khác, mình bắt nó như thở buổi sáng không được, mất bình thường. Họ lưu ý cái chỗ bình thường, vì vậy mình biết được như vậy là mình điều khiển được cái hơi thở của mình bình thường trong mọi thời tiết, trong mọi thân tâm của mình, nó lúc không, lúc an mà lúc không an. Nên đâu đừng có bắt buộc nó phải như vậy thì không. Nó là những cái mà nói về tập luyện về hơi thở bình thường, để mình nắm cho vững được cái cách thức này, mình luyện cái hơi thở bình thường của mình. Luyện hơi thở bình thường thì nó cũng không khó, tập chừng trong dần chừng một tuần là cao lắm, là mình đã biết được cái hơi thở bình thường của mình. Bởi vì mình tập mình lưu ý để mình biết nó thôi chứ không có gì. Cho nên khi mình vào đỉnh á, mình vào đỉnh, mình xuất đỉnh á, mình ra lĩnh á, bây giờ hơi thở phải phục hồi lại thở. Bắt đầu bây giờ hơi thở nó thở lại, mà nó thở chậm chứ nó không phải là thở nhanh được, bởi vì nó còn đang ở trong đỉnh, nó chưa xả ra. Cho nên khi mà nó thở ra rồi thì bắt buộc mình hướng tâm mình nhắc hơi thở phải thở là bình thường. Thì bắt đầu hơi thở nó theo cái lĩnh đó mà nó thở là bình thường. Mình biết cách xả, chứ không phải xả thiền bằng cách mình xoa tay xoa chân mà xả thiền. Mình xả cái thân của mình bằng cách mình ngồi co tê này kia đó, bây giờ mình xả ra, mình đứng dậy mình đi té, mình mới ngồi mình xoa chân xoa tay này kia gọi là xả thiền. Không phải, mình xả thiền đây, thiền là cái tâm. Lần lượt mới xả tới cái thân. Đó là những điều kiện mà nó cần thiết mà thầy hôm nay thầy nhắc.
Thì nó là giải thoát chứ không? Chứ đợi mấy ông tu tới đâu mà không giải thoát cái thứ này. Nó rõ ràng cụ thể cho nên Đức Phật đi vào đạo Phật rồi mình thấy giải thoát đâu.